mà như là kinh Lăng Nghiêm đó, gọi là tri kiến mà lập tri á, thì đó là sao? Tức vô minh bổn, thấy biết mà lập thêm cái thấy biết, trong đó là cái gốc vô minh. Thì cũng vậy đó, chúng sanh thấy biết mọi cái, rồi cái vọng chấp trong đó, thêm cái phân biệt trong đó, cho nên đó là gốc vô minh. Còn tri kiến vô kiến thì tư tướng niết bàn thôi, ngay cái thấy biết đó mà không có thêm cái thấy biết nữa, không có thêm cái phân biệt chấp trước vào trong đó nữa, thì ngay đó là niết bàn, chứ không phải niết bàn ở chỗ nào khác. Thì như vậy cái niết bàn này á, đâu có hoại, đâu có chết như là nhiều người tưởng. Thì vậy cho nên tổ nói là dù cho đến cái kiếp quả nó cháy tiêu cạn cả biển cả hết, cũng như là gió, đến lúc đó gió nó thổi, núi nó chọi nhau tan nát, nhưng mà cái niết bàn thường vui nó cũng không có hề hấn gì, không có lay động gì. Niết bàn nó không có bị hư hoại, không bị tiêu hoại gì hết. Đó mới là cái chỗ nghĩa là đặc biệt. Bởi vì đây là nói theo cái hiểu cái thuyết cái xưa, nói rằng nghĩa là trong cái thế giới này thường nó có gọi là thành trụ hoại không, kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Đến khi mà kiếp hoại rồi thì nó có những cái gọi là những cái tam tai rồi đó, rồi có đến cái thời gọi là quả tai thì lửa nó nổi dậy, nó đốt cháy, cháy cả, nghĩa là khô cạn cả biển cả. Rồi tới phong tai là gió thì nó thổi, nghĩa là núi đá rồi tan nát rồi hết. Thì như vậy mà cái niết bàn này thì nó vẫn là an ổn, không có hề hấn, không có lay động gì hết. Thấy thấu được ở chỗ đó mới thấy được tột cái lý niết bàn. Thì tổ nói nhưng mà cái chỗ đó hôm nay mà tôi gượng nói ra cho các ông đó là để khiến các ông bỏ cái tà kiến thôi, ông phải đạt được cái ý này trong đó, chứ còn nếu mà theo cái lời mà hiểu thì nó không được. Cho nên nếu ông chớ có theo lời mà sanh hiểu thì cho ông là hiểu biết được chút phần, tức là không có chấp theo lời đó thì cho ông hiểu được chút phần đó, còn mắc kẹt theo cái lời đó thì lại làm chấp theo cái lời nữa. Cho nên như vậy thì qua một cái bài này để cho mình thấy nghĩa là thấm thía, nhất là với cái tâm niệm, cái trí óc mà quen lý luận phân tích rồi đó, thì nghĩa là cẩn thận đối với cái đường gọi là đường học Phật, nhất là thiền, không? Nếu mà cứ ỷ lại vào cái lý luận giỏi của mình, cái đầu óc mà biện luận hay của mình đó, rồi lấy cái đó mà để lý luận suy đoán cái lý thiền, thì càng lý luận càng suy đoán chừng nào càng sai nấy, nhiều khi rồi lại xuyên tạc nữa, xuyên tạc thiền là khác nữa. Cái đó là cái nguy hiểm, bởi vì những cái suy luận phán đoán này là cái nó có ra theo cái suy nghĩ thường tình của mình, theo những cái kinh nghiệm mình sẵn có đây, rồi lấy theo những cái kinh nghiệm đó rồi mình suy đoán phóng đại ra thôi, chứ không có thể mà đến cái lẽ thật được. Chính vì vậy mà trong nhà thiền thì các tổ mà thường hay dùng những cái câu nói mà nó ngược đời, nó nghịch lý đó, là để đập phá cái đầu óc mà quen suy luận này, quen đóng khung ở trong cái những cái kiến giải mà tầm thường này. Nghĩa là đến hỏi thì các ngài nói những câu nghịch lý, hoặc là đánh hoặc là hét vậy thôi, là để cho dừng cái đầu óc này. Chứ còn quen cái đầu óc suy luận rồi cứ bám vào đó, cứ suy luận hoài thì nó càng chạy theo hoài thì nó xa cái thực tại. Ngay như một câu nói mà nó đơn giản, ví dụ như là hỏi thế nào là ý tổ sư tượng đậu sang đó, mà nếu mình giải thích theo cái chiều bình thường á, thì khiến người ta có cái đầu óc mà quen cái đầu óc mà mình suy luận á, thì khi mà hỏi thế nào là ý tổ sư tượng đầu sang, thì mình nghĩ rằng như vậy, tức là hỏi là cái ý mà của tổ Đạt Ma đó, từ ở bên Ấn Độ rồi ngài đi qua Trung Hoa đó, là cái ý ngài đó là ý ngài qua đó để làm gì, là có cái ý gì, thấy không? Rồi mình suy luận theo đó, ý ra ra đó thì càng đi xa. À, nhưng mà nếu mà giải như vậy đó thì ý tổ đó là cái ý đó là cái ý sanh diệt rồi, thấy không? Còn cái mà ý tổ đây là muốn nói tới cái chỗ tâm chân thật của tổ đó, à, cái thể mà chân thật kia đó, à, thì cái chỗ đó đâu có chỗ nói được, à, suy luận này là sai rồi, à, cho nên dùng những câu nói mà nó ngược đời nghịch lý, à, hoặc là cây bá trước sân, à, à, hoặc là ngồi lâu thấm mệt, à, nói những cái câu mà nó giống như là nó không có ý nghĩa gì vậy. À, cho mình hết cái suy luận, à, thì như vậy mới sống được với cái niết bàn thực tại. À, đó là qua cái ngày ông tăng này chỉ đạo, à, đến là ngày hành tư. À, ngày hành tư á, à, thì đây là một cái sau này là một cái dòng thiền mà nó cũng là truyền dài xuống về sau đó, không? Mà những vị như là ngài Thạch Đầu rồi đó, hoặc là ngài, hoặc là sau này là tông Tào Động rồi đó, thì nó cũng nằm ở bên cái hệ này đó. À, thì ngài hành tứ ban đầu á, thì ngài trước khi mà lục tổ mà có, thì ngài cũng đã nghĩa là đã từng nghĩa là tu trước rồi, cho nên đây là ngài đến ngài tham lễ tổ. À, tổ thì ngài hỏi nghĩa là phải làm cái việc gì mà chẳng rơi vào giai cấp, à, đến nghĩa là đến tham vấn tổ nhưng mà không có hỏi những cái gì khác, mà là hỏi câu nghĩa là phải làm việc gì để chẳng rơi vào giai cấp. À, thì như vậy để thấy rằng như vậy thì trong trong ngài cũng đã có chứa cái gì rồi, có cái sự nghiệp gì rồi, à, cho nên mới hỏi những cái câu như vậy. Thì tổ mới bảo nếu mà cái câu này á mà hỏi mình á, mình theo đó mình đáp hoặc là làm việc này việc kia thế nào thế nọ đó thì mắc kẹt cái câu hỏi đó rồi. À, nhưng mà tổ á, thì tổ hỏi ngược lại, vậy chứ ông từng làm việc gì? À, đó là cái khéo trong nhà thiền thường thường là như vậy đó. Theo câu hỏi người ta rồi mình đáp, nhiều khi rồi bị mắc kẹt ở trong câu hỏi, thấy không? Tổ hỏi lại ông từng làm việc gì, thì ngài đáp rằng thánh đế cũng chẳng làm. À, thánh đế tất nhiên là cái lý lý thật á, thường gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa, không? Đó là chỉ cho cái lý chỗ cái lý thật á. À, thì như vậy đến cái chỗ thánh đế đó mà cũng chẳng làm, à, thì tổ mới bảo vậy chứ thì rơi vào giai cấp gì, không? Thì ngài mới đáp thánh đế còn chẳng làm thì có giai cấp gì, không? À, thì tổ liền nghĩa là như vậy, tổ nghĩa là thầm chấp nhận. À, thì như vậy là đáp là rất là khéo. Thì như vậy để thấy rằng ngài hỏi nhưng mà ngài có cái chỗ thực sống đàng hoàng chứ không phải là nói suông hoặc là bắn bổng, không? À, qua tổ gạn thì thấy rõ. À, bởi vì nếu mà sao, nếu mà còn thấy có cái chỗ làm á thì sao? À, còn thấy có cái chỗ làm á thì tất nhiên là còn thấy ngoài tâm có pháp rồi. Còn có cái gì để làm đó thì tất nhiên là ngoài tâm có pháp rồi. À, và còn rơi vào trong cái giai cấp á là tất nhiên là còn có thứ lớp, còn có sở đắc, không? À, cấp bậc tức là còn có tạo tác. À, tạo tác để mà rơi vào và cái nghĩa là giai cấp này hoặc là giai cấp khác, hoặc cái thềm bậc này hoặc thềm bậc khác, tất nhiên là còn có địa vị, giai cấp là có địa vị. Tu mà được lên hoặc là cái địa vị cao chút hoặc là địa vị thấp chút, thì như vậy còn có cái thấy đó là còn có cái thấy ở trong cái tạo tác có địa vị. À, thì như vậy là còn thấy có sở đắc. À, đây là ngài thấy tột đến chỗ nghĩa là không còn có cái gì để làm, à, ngay thánh đế mà cũng không có làm nữa. À, thì như vậy là bật cả cái niệm phàm thánh, không? À, Thì như vậy cho nên rồi nó cũng hợp với như là trong Kinh Kim Cang mà nói rằng Đức Phật nói rằng Như Lai mà chỗ được pháp của Như Lai đó là được, nhưng mà không thật không có một chút pháp gì để được hết. Chỗ được đó nhưng mà thật không có một chút pháp gì để được hết. Được đó là được cái sẵn ở đây thôi, chứ không có cái gì bên ngoài hết. Còn thấy có một chút được là còn thấy ngoài tâm có pháp rồi, thì vậy là cũng còn có cái mê trong đó. Cho nên gạn lại đáp như vậy thì tổ thấy rõ, tổ biết là ngài như vậy là có cái chỗ sống thực, tổ chấp nhận. Vậy là cho ngài thủ chúng, sau thì ngài trở về ngài giáo hóa, đó là ngài hành tư.